Hội Thánh. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau suy gẫm lời của Chúa với đề tài cầu nguyện thành lời, hay là chúng ta cầu nguyện bằng lời nói của mình, bằng tiếng mà chúng ta dâng trình những sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Kính mời Hội Thánh chúng ta mở ra câu gốc của chúng ta ở trong thư Hebrew đoạn thứ 4, đoạn thứ 5, câu thứ 7. Xin lỗi, trong tờ chương trình thì ghi nhầm cái đoạn, chúng ta sửa lại một tí. Đoạn 4, đoạn 5, câu thứ 7, có một số tờ thì đúng. Câu gốc của chúng ta ở trong Hebrew đoạn 5, câu thứ 7. Tôi xin đọc Kinh Thánh ở đây. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc, mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Thưa Hội Thánh, Chúa dạy chúng ta nhiều khía cạnh ở trong sự cầu nguyện. Sáng nay ở trong giờ trừ Chủ nhật thì chúng tôi cũng đã học về sự hầu việc Chúa bằng lời cầu thai. Nên với cái chủ đề của buổi nhóm chúng ta sáng hôm nay thì chúng ta sẽ nói về sự cầu nguyện. Như quý ông bà chị em đã theo dõi suốt chương trình của chúng ta, những bài hát do các thanh niên hướng dẫn hát cũng là cầu nguyện, rồi những bài hát Hội Thánh chúng ta hát cũng là sự cầu nguyện. Sáng nay chúng ta sẽ tập trung vào một cái chủ đề, đó là chúng ta dùng những cái lời của mình mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nghe thì đơn giản, nhưng mà thật ra thì chúng ta sẽ gặp một số các cái câu hỏi mà nếu chúng ta có thể giải thích được những câu hỏi này thì nó sẽ mở cho chúng ta nhiều cái phương diện rất là quý báu ở trong lời của Chúa. Cho nên tôi hay để ý đến những cái chi tiết, những cái chữ mà Chúa dạy chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Chúa dạy chúng ta có nhiều cái vấn đề cầu nguyện, như là chúng ta hiệp chung với người khác để chúng ta cầu nguyện. Rồi ở trong Kinh Thánh này cũng có dạy chúng ta là khi chúng ta cầu nguyện thì cũng có khi là chúng ta cầu nguyện một cách yên lặng, lòng của mình mà thưa với Chúa như là thầm nguyện. Rồi cũng có chỗ khác thì Kinh Thánh thì dạy chúng ta là phải nói ra cái lời của mình để mà chúng ta cầu nguyện. Mà ở đây thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu, Ngài đã đến thế gian này, và Chúa khi trở thành người thì Chúa đã làm gương cho chúng ta. Và một trong những cái gương đặc biệt của Chúa đó là Ngài đã cầu nguyện. Mà theo câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa dùng làm cái câu gốc của chúng ta đó, Hebrew đoạn 5 câu thứ 7, khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng. Quý bạn cho em gạch dưới ở trong Kinh Thánh của mình là kêu lớn tiếng. Chúa đã kêu lớn tiếng mà khóc lóc, mà dùng những lời cầu nguyện nài xin. Chúng ta gạch dưới những cái chữ là những lời cầu nguyện. Như vậy thì Chúa chẳng những dùng cái lời cầu nguyện mà thôi, nhưng mà Chúa còn lớn tiếng ở trong cái sự cầu nguyện của mình nữa. Như vậy thì cái điều đó nó có ý nghĩa gì? Có một cái những cái thắc mắc mà chúng ta có thể đưa ra đây, đó là Đức Chúa Trời biết mọi điều chúng ta suy nghĩ trong lòng. Ở trong Thi Thiên thứ 139 câu thứ 4, vì lời chưa ở trên lưỡi của tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết trọn hết rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ cần cầu nguyện thầm thì như vậy thì được rồi, nhưng tại sao chúng ta phải nói lớn tiếng như vậy? Và cũng có người khác hỏi rằng ở trong Kinh Thánh thì có khi Chúa dạy chúng ta rằng các ngươi đừng có dùng những lời lập vô ích mà chúng ta cầu nguyện như người ngoại, vì họ tưởng ra mình cầu nguyện nhiều như vậy thì được nhậm. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện, nếu mà nói như vậy thì chúng ta cầu nguyện cách đơn giản, chúng ta cầu nguyện cách chung chung được không? Chúng ta có cần cầu nguyện cái chi tiết không? Đó là những điều mà sáng nay chúng ta sẽ cùng với nhau suy gẫm cái điều này. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái bài giảng tiếp theo của cái bài giảng mà trước đây tôi đã giảng, đó là va chạm vào thế giới ngoài Chúa. ở trong một cái chủ đề lớn của chúng ta là một dân thánh cho Chúa, thì cái bài cuối của bài dân thánh cho Chúa đó là va chạm vào cái thế giới ngoài Chúa. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người tin Chúa, chúng ta đang là những người khách của cái thế giới này. Cái thế giới này nó thuộc về những người ngoài Chúa và nó đã bị phó cho ma quỷ là kẻ cầm quyền chúng không trung và nó đang quản trị thế giới này. Và chúng ta vẫn biết rằng Đức Chúa Trời là chủ, nhưng mà vì cái con người đã giao cái thẩm quyền cộng tác nó cho ma quỷ, cho nên vì cái đó mà cái thế giới này nó thuộc về cái quyền lực của sự tối tăm. Và chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đang sống giữa cái thế giới đó, thì chúng ta phải có những cái lời cầu nguyện của mình. Và cái một ở trong những cái định nghĩa của cái sự cầu nguyện mà ở trong cái bài giảng ở đây nói rằng cầu nguyện là công bố chủ quyền thuộc về Chúa Trời. Có lẽ đây là một cái định nghĩa mà quý bạn em chưa được nghe nhắc đến cái chủ định để cái định nghĩa này. Cầu nguyện là công bố cái chủ quyền thuộc về Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là nói lên cái vấn đề này con giao cho Chúa. Cầu nguyện là thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con phải giao cái việc này cho Chúa. Và chẳng những là chúng ta nói với Chúa mà thôi, nhưng mà đó là một cái sự công bố để cho cái quyền lực của cái sự tối tăm nó biết rằng cái việc này đã được giao cho Chúa. Satan không có cái quyền ở trên cái điều này. Chúng ta cầu nguyện để giao cái sự bệnh tật chúng ta cho Chúa, chúng ta cầu nguyện để chúng ta giao cái nan đề chúng ta cho Chúa, nhưng mà đồng thời chúng ta phải nói lớn lên như vậy đó, là để cho ma quỷ nó biết rằng cái việc này chúng ta đã giao cho Chúa và nó không được phép đụng tới. Tại sao chúng ta phải nói lớn như vậy? Nếu chúng ta không nói lớn như vậy, ma quỷ nghe được không? Ma quỷ có biết không? Đức Chúa Trời toàn năng nhưng mà ma quỷ toàn năng không? Đức Chúa Trời toàn tri nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự, nhưng mà ma quỷ biết tất cả mọi sự không? Đây là vấn đề mà chúng ta sẽ đi vào trong cái điều mà Chúa dạy chúng ta phải dùng cái lời để cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ từng chi tiết trong bài giảng này, chúng ta sẽ giải thích những vấn đề mà tôi vừa nêu cho quý bạn xem đó. Điểm thứ nhất là thực sự Chúa Giêsu thường dùng những cái lời cầu nguyện, mà những cái lời rất là lớn để cầu nguyện. Nếu mà quý bạn xem đọc ở trong Kinh Thánh, trong Luca đoạn 22 câu 41, 42 thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu dẫn các môn đồ vào trong vườn Gethsemane để cầu nguyện. Và Ngài đi cách khoảng chừng lĩa một cục đá, rồi Ngài quỳ xuống mà cầu nguyện. Bây giờ tôi, nếu mà tôi cầm một cái cục đá như thế này mà tôi ném đi, thì cái khoảng cách có thể là bao xa? Chắc có lẽ là từ đây tới cửa ra là hơn nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện cái khoảng cách xa các môn đồ như vậy, mà quý bà cho em nhớ là cái tâm trạng của các môn đồ lúc bây giờ đó là họ buồn ngủ và họ có người ngủ mê nữa. Và một cái người trong một cái tâm trạng buồn ngủ ngủ mê đó thì làm sao có thể nghe cái lời cầu nguyện của một cái người ở khoảng cách mình chừng lĩa một cục đá, phải không? Nhưng mà những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cái khoảng cách xa như vậy đó thì các môn đồ họ đã nghe một cách rất là rõ ràng. Như vậy thì rõ ràng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không phải là cầu nguyện thầm nguyện, Chúa Giêsu không phải cầu nguyện cách nhỏ nhỏ mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cách lớn tiếng ở trong cái vườn Gethsemane đó. Và luôn luôn là Chúa Giêsu giữ một cái khoảng cách giữa Ngài và môn đồ để Ngài không bị cái ảnh hưởng của người khác ở trong khi Ngài cầu nguyện. Nhưng mà trong Tin Lành Giăng đoạn 17 đó thì quý anh chị em thấy rằng ông Giăng đã ghi lại cả cái bài cầu nguyện của Chúa Giêsu từng lời một, từng chi tiết một ở trong lời cầu nguyện đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu cầu nguyện chẳng những bằng lời mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu còn cầu nguyện lớn tiếng nữa, và Chúa Giêsu còn cầu nguyện từng chi tiết ở trong cái việc mà Ngài đã cầu xin với Đức Chúa Cha. Rồi ở trên thập tự giá, quý bà em thử tưởng ở trong Tin Lành Luca đoạn 23 câu 46 là Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, Ngài phơi ngắn cho thập tự giá, mà có thể rằng từ cái đêm lễ tiệc thánh đó, buổi tối hôm trước cho đến buổi trưa hôm sau là thập tự giá đó, ngài khát nước vô cùng, và cái lưỡi và cổ gà thì dính lại. Nhưng mà kinh thánh đã ghi trong Luca đoạn 23 câu thứ 46 rằng ngài kêu lên một tiếng lớn nữa: hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Rồi ngài gục đầu và trút linh hồn. Ngài kêu một tiếng lớn mà cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Rồi ở trong Hebrew hồi nãy chúng ta đã xem đó, thì cái tác giả Hebrew này cũng đã nhắc lại: Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng lên mà dâng đình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta ở trong sự cầu nguyện có những lúc mà chúng ta phải thập nguyện, có những lúc mà chúng ta phải đi vào hồng riêng để cầu nguyện, mà chúng ta cũng phải có những lúc chúng ta cầu nguyện thật lớn với Chúa nữa. Và tôi muốn rằng quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ học bài giảng sáng hôm nay, và chúng ta hãy cầu nguyện Chúa cho mình tập cái cách cầu nguyện của Chúa. Tại sao Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như vậy? Tại sao Chúa làm gương cho chúng ta cầu nguyện như vậy? Có những lúc mà chúng ta cầu nguyện trong nhà của chúng ta với người khác, chúng ta có thể thiệp chung vào cầu nguyện, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một cái phòng riêng của mình. Rồi mình vào trong đó mình đóng cửa lại để cái người bên ngoài không nghe được. Rồi ở trong cái phòng đó chúng ta hãy nói với Chúa đi, hãy tập nói với Chúa đi. Một trong những lý do mà chúng ta không có thể nói về Chúa được là bởi vì chúng ta đã không từng nói chuyện với Chúa trong sự cầu nguyện, và chúng ta nói bằng cả cái tâm hồn của chúng ta như là mình đang nói chuyện với một mình Chúa mà thôi. Một người có thể nói nhiều vấn đề, nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta lại không có thể dám cầu nguyện. Và đó là lý do mà chúng ta không có thể nói về Chúa được, chúng ta không có nói về lời của Chúa được, tại vì chúng ta không có tập ở trong cái sự tương giao như mình với Chúa. Và tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em rằng nếu chúng ta ở một mình, ở một nơi thanh vắng với Chúa, một nơi yên tĩnh với Chúa, mà chúng ta cầu nguyện cách tự do với Chúa rồi đó, cái đời sống của người đó đó nó gần với Chúa và nó cảm thấy một cái sự ngọt ngào, cảm thấy một cái sự sung sướng, và cái đời sống thuộc linh của người đó mạnh mẽ vô cùng. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em điều đó mạnh mẽ lắm. Còn nếu chúng ta cứ nhút nhát trong cái sự cầu nguyện, chúng ta cứ âm thầm trong sự cầu nguyện, thì cái đời sống thuộc linh của chúng ta nó cũng sẽ nhút nhát như vậy, nó cũng sẽ yếu đuối như cái lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi. Đây là cái điều mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Cái điểm thứ hai đó là vấn đề. Cái vấn đề này thì tôi đã đưa ra trong cái lời giới thiệu bài giảng. Về phương diện con người, chúng ta khi cầu nguyện chung với nhau thì chúng ta cũng phải cần cầu nguyện rõ ràng và lớn tiếng. Để làm gì? Ở trong thư Corinto thứ nhất đoạn 14 câu thứ 16, ông Phaolô đã nói rằng nếu chúng ta chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp amen được? Có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện với Chúa nhưng mà để cho người khác cũng nghe với mình, để rồi họ hiệp chung với mình mà họ amen với mình. Nhưng mà nói như vậy thì cũng có người hỏi rằng có khi tôi nghe người đó cầu nguyện mà tôi thấy tôi không có đồng ý cái điều đó thì tôi có amen không? Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên amen, nhưng mà chỉ trừ những cái trường hợp nó quá đáng. Chúng ta amen là chúng ta hiệp chung với họ cầu nguyện, nhưng mà cái thẩm quyền của Chúa để ngài có thể nhậm lời mà người đó cầu nguyện nó thuộc về Chúa. Chứ không phải là chúng ta amen cũng nghĩa là tôi đồng ý cái điều đó. Chỉ có những trường hợp mà chúng ta thấy họ tà giáo hay cái gì đó, họ cầu nguyện cái gì nó quá đáng, chúng ta không amen thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên có cái phê phán cái lời cầu nguyện rồi chúng ta không hiệp chung với họ. Chúng ta hiệp chung trên tinh thần, chúng ta hiệp chung đến công nguyện của Chúa chung, chúng ta cầu nguyện đến nan đề chung. Còn những cái chi tiết đó có khi chúng ta không đồng ý thì nó không thành vấn đề, bởi vì Chúa ngài biết tất cả mọi sự. Chúa biết tất về phương diện con người, chúng ta cần phải cầu nguyện rõ ràng để người khác họ có thể nghe thì hiệp chung với chúng ta. Nhưng phương diện của Đức Chúa Trời thì có mâu thuẫn không? Khi ở trong Kinh Thánh nói rằng Ngài biết tất cả mọi sự, như ở trong Thi Thiên mà tôi đọc khi nãy, thì 139 câu thứ tư, vì lời chưa ở trên lưỡi tôi kìa, hỡi đi ra qua, Ngài biết trọn hết rồi. Như vậy thì cái nan đề ở đây là chúng ta cần phải cầu nguyện lớn tiếng như vậy để làm gì? Cái câu giải đáp có hai cái giải đáp ở đây. Thứ nhất, cầu nguyện là cách chúng ta chiến đấu phục linh. Cầu nguyện là chiến đấu phục linh. Nếu mà quý bà cho em mở ra đọc thư Roma đoạn 15 và thứ 30 đó, thì ông Phaolô ông đã nói rằng anh em cũng phải dùng cùng chúng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện. Một cái người chiến đấu ở trong cái sự cầu nguyện thì người đó không có nhút nhát được, người đó không có yếu đuối được, mà cái sự chiến đấu nó đòi hỏi người đó phải mạnh mẽ, phải bảo vệ, phải vững vàng. Cho nên cái sự cầu nguyện là cái sự chiến đấu thuộc linh. Như vậy chúng ta phải chiến đấu ở trong cái sự mạnh mẽ, một cái sự hăng hái. Cho nên khi nãy tôi đã thưa với bạn chép rằng cái sự cầu nguyện của chúng ta nó biểu lộ cái tình trạng thuộc linh của mình ở trong cái giai đoạn đó. Tôi không nói một cái lời xét đó, nhưng mà tôi nói chính cái bản thân của tôi. Quý ông bà cho em nhìn tôi thì quý ông bà cho em có thể nói ông mục sư ông mạnh mẽ lắm, ông mục sư có đức tin lắm, ông mục sư ông lúc nào cũng có cái lòng yêu bên Chúa và rất là tốt. Nhưng mà hơn ai hết, tôi là người biết tôi mạnh hay là tôi yếu. Và một trong những cái lý do mà tôi biết rằng tôi mạnh hay là tôi yếu đó là tôi căn cứ trên những cái điều mà tôi cầu nguyện với Chúa. Cái đời sống thuộc linh của một cái người mạnh mẽ đối với Chúa, người đó cầu nguyện cách dễ dàng, người đó cầu nguyện cách rất là rõ ràng, rất là mạnh mẽ, rất là tha thiết, rất là nhiệt tình ở trong công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà lúc nào tôi thấy tôi bị nặng nề, tôi uể oải, tôi không muốn cầu nguyện nữa, hoặc là tôi cầu nguyện cách đơn sơ, tôi cầu nguyện cho rồi, tôi cầu nguyện cho trả nợ, thì chính bản thân tôi biết rằng lúc bây giờ tôi đang yếu đuối. Tôi có thể biết rằng tôi mạnh hay là tôi yếu là do tôi cầu nguyện như thế nào. Và là một mục sư với hội thánh thì tôi cũng phải biết là hội thánh đang ở trong tình trạng thuộc linh như thế nào. Tôi sẽ căn cứ trên những người đến trong giờ nhóm là cầu nguyện để tôi biết là hội thánh có tinh thần cầu nguyện hay không. Tôi sẽ căn cứ trên những cái lời mà những người cầu nguyện ở trong cái buổi nhóm để tôi biết rằng cái đời sống thuộc linh của tín đồ đó mạnh mẽ là yếu đuối. Cho nên thưa quý ông bạn, nhóm cầu nguyện là chiến đấu. Cầu nguyện là chiến đấu, cầu nguyện là thể hiện cái sức mạnh thuộc linh. Cho nên chúng ta không có thể nhút nhát được, chúng ta không có thể thờ ơ, chúng ta không có thể xem thường cái vấn đề đó được. Mà chúng ta phải cầu nguyện một cách mạnh mẽ, một cách đầy quyền năng của Chúa. Vì đó là cái sự chiến đấu với cái quyền lực của sự tồn tại. Điểm thứ hai là cầu nguyện là công bố cái chủ quyền thuộc về Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là công bố cái chủ quyền thuộc về Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta dâng đình cái việc cho Chúa rồi đó, thì cái việc đó sẽ được Đức Chúa Trời giải quyết, hay là Ngài có cách nào để hành xử đó cái việc đó. Mà khi chúng ta đã giao cái việc đó cho Chúa rồi, nghĩa là chúng ta đem cái công việc ở giữa cái thế giới của cái sự tối tăm này mà chúng ta đặt vào tay của Chúa rồi, thì ma quỷ nó không được phép đụng tới. Xin mời quý bạn cho em chúng ta mở trong Tiên Mô Thê thứ nhất đoạn 4 câu thứ 5. Tiên Mô Thê thứ nhất đoạn 4 câu thứ 5. Ở đây chúng ta đọc câu thứ 4 thì rõ ràng thêm tiếp tục. Vả mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên là tốt lành, mà miễn là chúng ta nhớ, miễn là có nghĩa là mọi vật được Đức Chúa Trời dựng nên là tốt lành, miễn là nếu khi Nếu khi nào mà chúng ta cầu nguyện, mình cảm ơn Chúa, mình cầu nguyện thì ăn được. Miễn là cảm ơn Chúa thì ăn được. Có nghĩa là không cầu nguyện được thì không ăn được. Tôi nhớ hoài cái lời của ông mục sư. Có mục sư ông Văn Nguyên, lúc bây giờ ông là viện trưởng của Thánh Kinh Thật Viện, ông dạy về cái môn Tiên Đạo Pháp này. Ông nhắc cho cái câu chuyện mà tôi nhớ hoài. Ông nói rằng một ngày kia ông giận, ông buồn bà nấu ăn rồi ông không ăn được, ông đi lên ông đạp cái xe đạp ra chợ, ông ăn nhà được. Khi người ta bưng thức ăn ra rồi thì lúc bây giờ ông là một mục sư, ông phải cầu nguyện trước khi ăn. Thì khi ông vừa nhắm mắt cầu nguyện thì Chúa nhắc ông điều rằng: nếu mà con có phiền người nào mà làm phiền lòng con phải xin lỗi người đó trước rồi mới dâng của lễ. Cầu nguyện không được. Rồi Chúa cáo trách ông là phải trở về để làm quà với bà mới cầu nguyện. Rồi ông trả tiền thức ăn, ông ăn được. Ông trở về nói với bà rằng: xin lỗi vì cớ không vui với nhau, bây giờ phải tha thứ, bỏ qua hết rồi kịp chúng cầu nguyện đoạn vui vẻ với nhau. Cho nên khi chúng ta có một cái bất hòa với một cái người nào đó, nó ngăn trở mình trong sự cầu nguyện, và chúng ta phải làm hòa để mình chúng ta kịp chung để chúng ta cầu nguyện được. Cho nên cái sự cầu nguyện trước cái bữa ăn đó là cái vừa là cảm tạ Chúa, rồi vừa là cái cơ hội để mọi cái thành viên trong gia đình chúng ta cảm ơn Chúa chung với nhau, tha thứ cho nhau. Ở trong câu thứ 5 này rất là quan trọng: vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà Phật đó nên thánh. Nhờ lời Đức Chúa Trời mà và lời cầu nguyện. Chúng ta nhớ Kinh Thánh không nói rằng vì nhờ lời Đức Chúa Trời và nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện là khác mà nhờ lời cầu nguyện là khác, phải không? Nhờ cầu nguyện là khác. Nhờ cầu nguyện có nghĩa là mình cầu nguyện cách nào cũng được, nhưng mà ở đây nói rằng nhờ lời cầu nguyện, tức là một cái lời nói ra cảm ơn Chúa thì cái vật đó nên thánh. Cho nên tôi nghĩ là trong cái lời cầu nguyện của chúng ta, quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta phải cầu nguyện trước từ bữa ăn để cái vật đó nó trở nên thánh. Cái khác nhau mà tôi đã giảng ra cái bài va chạm vào cái thế giới bên ngoài đó, cái người ngoài Chúa họ sống ở thế gian này, họ dùng những cái gì của thế gian này nó thuộc về họ, thuộc về đời này. Rồi họ tự do, họ thoải mái, họ muốn ăn cái gì cũng được, họ muốn uống cái gì cũng được, họ muốn như thế nào cũng được. Tại vì cái thế giới này là thế giới nó đã bị phó cho cái sự tối tăm rồi, họ thuộc về cái sự tối tăm rồi. Họ tự do, họ thoải mái rồi. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là một dân thánh. Một người thánh ở trong một hội thánh. Dầu mình không nên thánh theo cái con người mình hoàn toàn, nhưng mà tôi và quý bà chị em nên thánh trong địa vị mình là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta đem những cái vật ở bên ngoài thế gian vào trong nhà của chúng ta, phải cầu nguyện để cho nó nên thánh. Chúng ta đem từ cái giới thế giới sự tối tăm vào trong nhà của chúng ta mà chúng ta không cầu nguyện nó đó, thì nó vẫn là của sự tối tăm. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta vừa cảm ơn Chúa, chúng ta nói một vài lời để sơ: cảm ơn Chúa cho chúng con những thức ăn này, cảm ơn Chúa cho chúng con việc làm, cảm ơn Chúa cho chúng con sự phong phú. Nhưng mà chúng con xin Chúa cũng làm cho cái thức ăn này nó trở nên thánh, để chúng con ăn vào mà chúng con cũng được thánh. Cho nên đây là cái lời mà Chúa dạy chúng ta: vì nhờ lời Đức Chúa Trời, nhờ lời cầu nguyện mà vật đó nên thánh. Cho nên chúng ta không cầu nguyện thì cái vật đó không nên thánh. Mà nó không nên thánh rồi chúng ta ăn vào đó, thì đó là chúng ta ăn vào cái sự rủa xả. Chúng ta ăn vào cái sự từ ở trong cái sự tối tâm. Có thể đó là cái lý do những cái bệnh tật, những khó khăn, những cái nan đề nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên quý bà anh chị em hãy cầu nguyện đi trước khi chúng ta dùng cái thức ăn. Rồi ở đây cũng hỏi, có câu hỏi là chúng ta cầu nguyện nó có chi tiết không? Có cần chi tiết không? Bây giờ xin quý bà anh chị em chúng ta mở ra trong Philip Philip đoạn thứ 4, câu kinh thánh này rất là quen với chúng ta. Philip đoạn 4 câu thứ 6. Nếu trong bản cũ kinh thánh của chúng ta là trong trang số 3246 đó. Thì kinh thánh nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình. Trình gì? Quý mạnh cho em xem kinh thánh, trình cái gì? Các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Ở trong cái câu này, theo cái trọng tâm của bài giảng sáng hôm nay, chúng ta gạch dưới hai chữ lời cầu nguyện. Philip đoạn 4 và thứ 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự dùng lời cầu nguyện, gạch dưới chữ lời cầu nguyện đó là một. Phải nói bằng lời. Cái chữ thứ hai mà chúng ta phải gạch dưới nữa là các sự. Các sự. Các sự, những cái chi tiết. Nhưng mà các sự ở đây nó không có nghĩa là cái điều mà Chúa Giêsu đã nói trong cái tin lành Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 đó. Các ngươi chớ dùng những lời lập vô ích đó. Thì nó không có nghĩa là mình cầu nguyện dài. Chúa bảo rằng đừng cầu nguyện dài, không phải. Đừng có dùng những cái lời lập vô ích đó, có nghĩa là cái điều mình nói rồi, mình trong một cái bài cầu nguyện mình cứ nói đi nói lại con câu nói hoài. Cầu nguyện cách thuộc lòng. Có số tôn giáo người ta đọc kinh, đó là cầu nguyện thuộc lòng. Mà cái cầu nguyện thuộc lòng nó là lặp đi lặp lại. Bữa nay cầu nguyện cũng cái lời đó, rồi một lát cũng cầu nguyện cái lời đó, rồi tuần tới cũng cầu nguyện cái lời đó, cũng năm sau cũng cầu nguyện cái lời đó. Có cái lời đó thôi, không có cái gì là khác hết. Không phải, không được. Dùng lời lặp vô ích cũng không có nghĩa là mình giải thích với Chúa. Nhiều khi mình cầu nguyện mà nhiều khi tôi ngồi tôi nghe, tôi lấy làm lạ, tôi nói cái người này chắc nghĩ là Chúa không hiểu hay sao đó, mới giải nghĩa là Chúa không hiểu. Giải nghĩa từng ly từng tí, giống như 1 cộng với 1 là 2, rồi 2 cộng với 2 là 4, không phải như thế. Chúng ta cầu nguyện một cách đơn giản, nhưng mà nó rõ ràng, nó cụ thể, nó gọn gàng thôi. Mà đồng thời chúng ta cũng có cái, mình nói cái cảm xúc của mình trong đó. Ví dụ chúng ta cầu nguyện cho một cái người đau nè, lại Chúa con dân trình ông hay bà gì đó, đã đau nhiều ngày cho Chúa, lại Chúa con cảm thấy người này rất là khó, gia đình rất là khổ, con cầu xin Chúa thêm cho họ đức tin, con cầu xin Chúa thêm sức cho họ. Chúng ta cầu nguyện bằng cái tâm hồn của chúng ta, chứ không có nghĩa là chúng ta giải thích. Lạy Chúa, cái bà này bị đau gan, bà mệt lắm Chúa ơi, và Chúa biết là cái gan đó là cái chỗ để lọc máu và nó nguy hiểm cho cái cơ thể, rồi nó sẽ bị phù, nó bị khó khăn, bị một ít nữa. Không ai giải thích. Cầu nguyện chi tiết nó khác mà cầu nguyện giải thích nó khác. Giải thích có nghĩa là mình nghĩ là Chúa không hiểu, nhưng mà cầu nguyện chúng ta chi tiết có nghĩa là mình đặt cái lòng của mình vào cái việc đó rồi mình cầu nguyện. Ở đây nó rằng mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta đến cái điều cuối cùng ở trong bài giảng này là cái áp dụng tí. Cái áp dụng này quan trọng, cái áp dụng này nó rất là quan trọng, nó mở cho chúng ta thấy một cái phương diện khác. Cái phương diện ở đây đó là gì? Như tôi đã thưa với quý bạn cho em, Chúa biết tất cả mọi sự, mà tại sao, vì sao chúng ta phải cầu nguyện? Là bởi vì chúng ta cầu nguyện như vậy là chiến đấu. Dùng cái lời cầu nguyện của mình để đem cái nan đề đó ra khỏi cái quyền lực của sự tối tăm. Dùng cái sự cầu nguyện của mình để công bố cái việc này thuộc về Đức Chúa Trời. Và Satan không được phép đụng tới. Và nếu chúng ta không dùng lời mình cầu nguyện, ma quỷ không biết. Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự, nhưng mà ma quỷ không biết mọi sự như Đức Chúa Trời. Đây là cái đặc điểm. Nếu tôi thầm nguyện với Chúa biết, nhưng mà ma quỷ không biết là cái việc đó tôi đã giao cho Chúa, thì nó vẫn tiếp tục tấn công. Có nhiều cái sự hạn chế mà trong cái bài giảng ngày sáng nay, nếu ở trong quý bạn và chúng ta nhớ sách Gióp đó, trong đoạn 1 thôi chúng ta sẽ thấy rằng Satan có hai cái hạn chế. Thứ nhất là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Có nghĩa là sáng hôm nay chúng ta nhóm lại thờ vị Chúa ở đây, Chúa ở với chúng ta, hội thánh Omaha nhóm lại, Chúa ở với hội thánh Omaha, hội thánh Demoy đã nhóm lại, Chúa ở với hội thánh Demoy, Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng mà Satan không phải như vậy. Satan ở chỗ này thì không ở chỗ kia. Nó không ở mọi nơi được. Ở trong sách Gióp đoạn 1 câu 7 đó, Chúa hỏi ta, ngươi từ đâu đến? Từ đâu đến nó có nghĩa là ngươi ở cái chỗ nào mà tới chỗ này. Rồi Satan mới lại, Chúa tôi trải qua đây đó và dạo chơi tại nơi đó. Tôi trải qua và dạo chơi. Nó có nghĩa là nó ở chỗ này, nó không ở chỗ kia, nó ở chỗ kia, nó không ở chỗ đó. Satan không có ở khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Satan chỉ dồn cái nỗ lực vào những cái chỗ nào mà nó muốn đánh mà thôi. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý bà anh chị em ở đây. Cái điểm thứ hai nữa đó là Đức Chúa Trời toàn tri, tức là Ngài biết tất cả mọi sự, lời chưa đến lưỡi chúng ta Chúa biết hết rồi, nhưng mà Satan nó không biết. Cho nên Satan nó không biết, cho nên Satan nó mới tố cáo gian Gióp. Nó nói rằng tại vì Chúa binh vực ông Gióp, tại vì Chúa làm hàng rào, cho nên ông Gióp mới kính sợ Chúa chứ. Nhưng mà cái thật sự ông Gióp không có như vậy. Gióp kính sợ Chúa là bởi vì Gióp thật sự kính sợ Chúa. Nhưng mà cái Satan nó không hiểu như vậy. Cho nên Chúa phải làm cho ông Gióp mà đau ốm bệnh tật, để mà chứng tỏ rằng ông Gióp không phải vì cớ này, vì cớ khác, cho Satan thấy được, cho Satan hiểu được. Satan không hiểu được cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà Satan có thể hiểu được những cái người chưa tin Chúa nghĩ cái gì. Tại vì những người chưa tin Chúa đó, nó thuộc về cái quyền của sự tối tăm, phải không? Cái lòng của họ nó có cái sự hiện diện của quyền lực của sự tối tăm, cho nên Satan ở trong lòng của họ nó hiểu được. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta. Chúng ta nghĩ cái gì là Thánh Linh hiểu. Nhưng mà chúng ta nghĩ cái gì đó Satan nó không biết. Tại vì nó đâu có trong lòng của chúng ta đâu mà nó biết. Mà chúng ta phải nói ra thì nó mới biết. Cho nên đây là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải tránh những cái sự tấn công của cái ma quỷ bằng những cách sau đây. Thứ nhất là phải tránh những cái biểu hiện tiêu cực. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu thứ 8, ma quỷ như gì? Sư tử rống, rồi gì nữa? Rình mò chung quanh anh em, làm gì? Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ở đây cái câu này rất là hay, mà đôi khi mình thuộc lòng mình đọc ra gì sao mình không để ý tới. Nhưng mà ma quỷ nó rình, tại sao nó rình? À, nó rình để nó có cái người này yếu cái điểm gì mà nó tấn công người đó, để sinh mò chúng ta, nó tìm kiếm cái người nào nó có thể nuốt được. Không phải là ai nó cũng tấn công hết trơn, nhưng mà chúng ta để lộ ra những cái gì mà nó thấy được. Nó biết là cái người tín đồ này có cái nhược điểm này, nó sẽ tấn công cái người này. Cho nên chúng ta phải biết tránh những cái biểu hiện của cái lòng tham muốn, cái nhục dục xác thịt của chúng ta mà ma quỷ nó có thể thấy được. Có người hỏi vậy chứ, tại sao ma quỷ nó cám dỗ Eva, không cám dỗ Adam? Hả? Quý bà em có khi nào suy nghĩ cho không? Có người nói rằng tại vì bà Eva thì mềm yếu hơn ông Adam, cho nên là nó cám dỗ Eva nó dễ hơn. Đúng, nó biết chứ, nó biết ông Adam là dễ ăn hay là bà Eva là dễ ăn chứ, nó biết người nào dễ nuốt chứ, là một. Thứ hai nữa đó là nó biết rằng đó, nếu mà Adam mà ăn cái cấm trước đó, có thể là Adam muốn nói với bà ăn thì chưa chắc bà ăn đâu, nhưng mà bà ăn rồi mà nói với ông thì có lẽ là bà nói với ông dễ nghe hơn, cho nên bà nói với ông là dễ hơn, nó cám dỗ. Đó là những cái lý luận. Nhưng mà nếu tôi đọc trong Kinh Thánh thì quý bà nhận thấy ma quỷ nó biết Eva đứng gần cái cây cấm hơn Adam, thấy không? Nó nhìn, nó biết, nó thấy cái bà Eva này nhấn nhìn cái cấm là nó biết cái bà này thèm cái cấm rồi. Đấy, Rồi nó khi mà bà nhìn như vậy thì nó có thể đọc được cái tư tưởng của bà là thấy cái trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt gì quý mở tiếng khôn đó, nó hiểu được. Và đó là cái lý do mà nó tấn công. Nếu mà chúng ta nở cái nụ cười niềm tin ở trước mọi hoàn cảnh thì Satan nó không biết rằng chúng ta đang sợ hoàn cảnh. Có phải không? Mà nếu chúng ta mỉm cười trước mọi hoàn cảnh thì nó không biết là cái người này đương sợ hay là đương bình an. Nó nói là cái người này đương bình an thì người nó sẽ không có tấn công, nó không tiếp tục tấn công. Nhưng mà nó khi mà chúng ta đối diện với hoàn cảnh mà chúng ta run sợ đó, nó biết là đây 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 yếu điểm đây, và nó sẽ tiếp tục nỗ lực tấn công. Cho nên cầu nguyện Chúa cho chúng ta phải bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, chúng ta đừng có để lộ ra cái sự sợ hãi mà ma quỷ nó thấy được. Và khi nó thấy được rồi đó thì nó bắt đầu nó tấn công chúng ta hơn nữa. Không có cái người nào sợ hoàn cảnh mà được giải thoát khỏi hoàn cảnh. Quý mà chị em có đồng ý với tôi điều đó không? Những người không sợ hoàn cảnh đó, vào trong lòng mình sợ thiệt. Ai không sợ, nhưng mà mình phải vững vàng để cho ma quỷ nó đừng thấy mình sợ. Mà nó thấy mình run rồi nên là nó bắt đầu nó tấn công thêm, nó làm như chúng ta phải phải điên đảo thêm. À, hai võ sĩ mà đứng đấu trên đài mà chúng ta hiểu là khi mà nhiều khi bị thương thiệt nhưng mà cái mặt vẫn cười, chứ mà nhăn là bị quánh nữa. Nó rõ ràng như vậy, nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái ma quỷ nó không động được cái tư tưởng của chúng ta, nhưng mà nó động được cái biểu hiện của chúng ta bên ngoài, cái gương mặt của chúng ta, cái nét của chúng ta, nó thể hiện cái sức mạnh của mình và cái điểm yếu của mình chỗ nào, và đó là cái cách tấn công. Cái điểm thứ hai nữa là tránh nói một lời dữ. Đây, cái chỗ này nó rất quan trọng. Mình muốn tránh khỏi cái sự cám dỗ của ma quỷ và cái sự tấn công của Satan thì đừng có nói một cái lời dữ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27, đừng cho ma quỷ nhân dịp, câu 29, chớ có một lời dữ nó ra từ miệng anh em. Tại sao như vậy? Quý bạn gia có biết rằng khi chúng ta nói một lời lành thì trong lòng của chúng ta có thánh linh. Khi chúng ta nói một lời dữ thì trong lòng của chúng ta nó đã có cái chỗ mà ma quỷ có thể đặt cái chân vào. Khi mà tôi dùng những cái trái của thánh linh thì lòng tôi có thánh linh, phải không? Khi tôi dùng những cái trái của xác thịt thì lòng của tôi đã có xác thịt. Và đã có xác thịt như vậy đó, cái xác thịt đây không phải là thân thể, nhưng cái xác thịt là cái người cũ của mình đó, thì ma quỷ nó sẽ chen vô cái chỗ đó liền. Cái chỗ đó bị cái chỗ trống ở trong tâm, cái trong tâm hồn của chúng ta, ma quỷ nó chen vô liền. Và chúng ta sẽ thấy rất là rõ ở đây, cái câu chuyện mà tôi dùng đây đó là cái in. Quý mà nhà đọc câu chuyện kinh, sau khi cái in mà không được Đức Chúa Trời nhậm cái của lễ của ông, mà Đức Chúa Trời nhậm của lễ của A bên đó, thì Kinh Thánh đã chép rằng ông gầm mặt xuống. À, ông gầm mặt xuống. Và khi ông đã gầm mặt xuống đó, thì ma quỷ nó biết ông này là bị trúng 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 đạn rồi nè. À, chúng ta đọc Kinh Thánh thấy Kinh Thánh ghi những cái chữ lạ lùng, ông gầm mặt xuống. Và khi ông gầm mặt xuống là Chúa hiện đến, Chúa nói gì với ma ở trên? Hả? Quý mà anh em mở Kinh Thánh chúng ta thấy đoạn 4 câu 7 đó. Chúa nói với Cain rằng tội lỗi rình đợi trước cửa nó thèm ngươi lắm á. Rõ ràng. Khi ông gầm mặt xuống rồi đó thì cái sự giận dữ ông nó biểu lộ ra, Satan nó đọc được và nó biết rằng đây là cái con người bắt đầu giận rồi đó. Thì nó tấn công tới nữa. Và Chúa phải nói rằng ma quỷ nó thèm ngươi lắm á. Nếu ông không có gầm mặt xuống thì nó đâu có biết ông làm sao đâu mà thèm. Nhưng mà khi ông gầm mặt xuống rồi thì Chúa nói rằng ma tội lỗi rình đợi ngươi, thèm ngươi lắm á. Cho nên cái cách mà chúng ta tránh khỏi sự tấn công của ma quỷ là phải luôn nói lời lành, đừng nói một lời dữ. Cái câu ghi nhớ đây là khi bạn giận hoặc là khi bạn nói một lời dữ là bạn đưa mình vào cái tầm nhắm của ma quỷ. Mình giận lên là nó mình đưa mình vô cái tầm nhắm của ma quỷ. Cái điểm thứ ba là hãy luôn dùng lời ngợi khen. Cô-rinh-tô-xe đoạn 3 câu 16, Kinh Thánh chép vì được đầy ơn Ngài, hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có một cái lời phàn nàn thì Satan nó sẽ lập tức biết cái nhu cần của chúng ta là tấn công. Và như tôi đã thưa, Satan ở chỗ này thì không ở chỗ kia. Cho nên nó sẽ đi rủ những cái quỷ khác đến mà tấn công chúng ta. À, mà đây là cái đặc điểm mà quý bà xem, nếu mà chúng ta để ý một chút chúng ta sẽ thấy đó. Cái gia đình nào mà có cái nan đề rồi đó, thì nó sẽ tiếp tục có nan đề nữa. Tại sao vậy? Là tại vì ma quỷ nó sẽ biết cái chỗ này là cái chỗ nuốt được, cho nên nó sẽ tấn công vô. Nó tấn công không nổi, nó kéo thêm cái quỷ khác tới mà tấn công nữa. Cho nên cái gia đình nào bắt đầu có nan đề, nó sẽ tiếp tục có nan đề. Hội thánh cũng vậy. Quý mà em để ý, chúng ta sẽ thấy có những hội thánh rất bình an. Nhưng mà cái hội thánh nào mà có nan đề rồi đó là tiếp tục sẽ có nan đề nữa. Tại vì nó biết rằng có cái người thuộc về nó, nó có cái chỗ để nó đặt cái bàn chân nó vô được, cho nên nó sẽ tiếp tục. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để đừng có những cái nan đề bắt đầu. Phải cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện để Thánh Linh soi sáng cho chúng ta biết cái chỗ nào là cái chỗ mà ma quỷ nó có thể lợi dụng để nó chen vào. Phải ngừa cái lúc đó trước. Và khi nó bắt đầu nó chen vào được rồi là nó sẽ dồn dập chúng ta nhiều nan đề lắm. Cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận thấy điều đó. Cách giữ cho ma quỷ đừng xen vào gia đình của mình, vào hội thánh của mình, là chúng ta phải luôn luôn giữ cái lời ngợi khen. Điểm thứ tư, điểm cuối cùng bài giảng này là phải cẩn thận, rất cẩn thận, rất cẩn thận ở trong cái lời mà chúng ta sửa sai cho người khác. Đây là chỗ rất là nguy hiểm. Tôi không biết là quý bà chị có để ý không, khi mà mình nói chuyện với ai đó thì có thể mình nói chuyện cách bình thường, nhưng mà khi mà mình muốn sửa sai người nào đó, mình nói một vài lời tự nhiên mình nóng lên. Tại sao vậy? Tại sao mình nói chuyện bình thường thì không sao, mà tự nhiên mình có một ý mà mình muốn sửa, mình chỉnh người nào đó, tự nhiên mình nóng lên, tại sao vậy? Tại vì ma quỷ nó muốn là chúng ta dùng cái trái của xác thịt. Mà Kinh Thánh nói hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần, mà hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Mình có cái ý mà muốn sửa người khác là cái ý tốt, nhưng mà khi mình bắt đầu mình thực hiện ý tốt đó, thì ma quỷ nó xen vô đó làm cho chúng ta nóng giận lên để chúng ta sử dụng cái trái của xác thịt, buồn giận cãi lại bất bình, chúng ta dùng cái trái xác thịt, dùng cái trái xác thịt để sửa người khác thì sao? Người khác đâu phải Thánh Linh mới được. Thánh Linh là gì? Mềm mại, nhẫn nhục, yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành. Mình phải dùng cái sự mềm mại mình sửa người khác thì mới có thể bắt phục người khác được. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh luôn luôn nhắc đến cái điều đó. Timôthê nhì đoạn 2 câu 24-25: Vả tôi tới Chúa không nên ưa tranh cạnh, nhưng dùng cách mềm mại mà sửa họ lại, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ ăn năn. Mình không có thể nào mình sửa người khác được, mình không có thể nào mình làm như người khác ăn năn được đâu, mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm người ta ăn năn mà thôi. Đức Chúa Trời mới có thể làm người ta ăn năn mà thôi. Galati đoạn 6 câu 1: Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dằn chăng. Đa khi mình sửa sai người khác thì mình lại bị dỗ dằn để còn sai nó hơn người khác nữa. Cho nên cái trái của Thánh Linh là cái trái thứ 8 của Thánh Linh, nó là sự mềm mại. Tôi một ngày nọ tôi lấy cái rau ở trong tủ lạnh ra, tôi thấy nó bị héo. Và khi mà nó bị héo thì thưa quý bà anh em, làm sao để cho nó tươi? Hả? Quý bà anh em dạy tôi thử. Ngâm nó trong nước, phải không? Ngâm trong nước. Nhưng mà khi tôi ngâm trong nước rồi, một lát sau tôi trở lại, tôi thấy nó héo hơn. Tôi lấy làm lạ, tôi nói, ủa, rau héo mình ngâm trong nước thì nó phải tươi hơn, như sao nó héo hơn? Tôi rờ vô, tôi thấy nước nóng. tôi rửa tay đó, tôi xả nước nóng, tôi rửa tay rồi tôi quên, tôi để nước nóng tôi xả vô cái rau, nước nóng nó làm rau héo hơn mà nước lạnh nó mới làm cho rau tươi hơn. Một cái người nó bị sai, nó bị trật rồi, người nó đương héo, mình xả nước nóng vô thì sao quéo luôn, mà mình phải xả nước lạnh vô. Trở lại cái câu chuyện cuối cùng, tôi sáng hôm nay hơi bị lố bài giảng tí xíu, nhưng bài giảng này quan trọng lắm quý bà chị em nghe bài giảng này. Câu hỏi cuối cùng của tôi là tại sao 12 môn đồ của Chúa mà Satan nó lựa Judas? Hả? Nó có nhiều lý do, các nhà thần học giải thích nhiều cách khác nhau. Judas thật sự chưa tin Chúa, ông Judas cứng lòng, ông Judas này kia nọ, nhưng mà thưa quý bà chị em, có 3 bước mà Satan nó tấn công Judas. Cái bước thứ nhất, xin quý bà chị em mở ra trong Tin Lành Giăng đoạn 12. Đây là cái điều cuối cùng trong bài giảng sáng nay tôi chia sẻ quý bà. Tin Lành Giăng đoạn 12, chúng ta sẽ xem ở trong cái câu thứ tư và câu thứ năm đó, khi mà bà Mary mà lấy một cân dầu cam tùng hương mà sức chơi cho Chúa, thì ông Judas ông nói làm sao? Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sao phản ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm này mà lấy 300 ly đằng bố ý cho kẻ nghèo. Không có ai nói về vấn đề tiền, không ai nói về vấn đề tiếc cái tiền mà dâng cho Chúa. Nhưng mà ở trong 12 môn đồ này có ông Judas này nói rằng tại sao không bán dầu thơm này để lấy 300 đô lấy tiền. Không, Judas ông chọn cái vấn đề là có tiền là hơn là dâng cho Chúa hay là đổ ra dưới chân của Chúa. Cho nên khi mà ông Judas nói cái câu này đó thì ma quỷ nó nghe, nó nghe nó biết ông này là thích tiền, phải không? À, này thích tiền. Bây giờ nếu mà ông thích tiền đó thì tôi biết ông thích cái mồi gì rồi. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp tục nữa. Bây giờ nó biết cái người này vừa thích tiền mà lại vừa là người muốn được nhiều tiền, muốn giữ được nhiều tiền nữa. Chúng ta xem câu tiếp tục của câu thứ 6. Người nói như vậy chẳng phải để lo cho cái nghèo đâu, xong vì người vốn hay là tay trộm cắp giữ túi bạc và trộm lấy của người ta để trong. Ông cũng từng ăn cắp. Judas cũng từng cắp tiền vậy, để trong cái túi bạc của mình, giữ bên cạnh mình. Cái hành động của Judas đó biểu lộ rằng Judas tham tiền hơn là hầu vị Chúa, hơn là yêu kính Chúa, hơn là hầu vị Chúa. Cho nên nó biết rằng đây là cái người có thể dùng tiền để mua được. Và chúng ta xem ở trong cái câu thứ Tin Lành Giăng đoạn 13, Tin Lành Giăng câu 10 đoạn 13, câu thứ 27. Liền khi Judas lấy miếng bánh rồi thì quỷ Satan vào trong lòng người. Và để Chúa Giêsu bàn phán cùng người rằng sự ngươi làm hãy làm mau đi. Khi Judas đã lấy miếng bánh rồi, quỷ Satan vào trong lòng người. Cái chữ gạch dưới là vào. Vì chúng ta thấy nó không phải mà tự nhiên nó vào đâu, mà nó phải bước từng bước. Thứ nhất á, là Satan nghe. Satan nghe Judas nói cái gì. Thứ hai là Satan thấy Judas thích cái gì. Giữ túi bạc kè kè. Và cái thứ ba là Satan vào. Satan sẽ tấn công chúng ta khi nó rình xem chúng ta, và nó biết chúng ta, và nó đem cái mồi để cám dỗ. Cầu nguyện thành lời là gì? Cầu nguyện thành lời là chúng ta phải nói lên với Chúa, là chiến đấu. Cầu nguyện là chúng ta dâng trình, đặt cái nan đề của chúng ta trong tay của Chúa. Và đó là cách chúng ta đem mình ra khỏi cái quyền lực của sự tội tập. Kính mời Thánh cùng đứng lên chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời thật.